tell them that they are all going to finish the leverage in the palm soon.
Dạ, thầy nói là phần học của mình á là sắp hết, xong hết giải toát trong lòng tay rồi, sắp hết làm rim rồi, là sự.
So once you find the leverage in the palm zone, so you are going to say a study for the mind training, no? That part.
Dạ, sau khi mà mình học xong giải thoát trong lòng tay thì các lớp sau này mình sẽ học luyện tâm.
That is what I told last time, isn't it?
Yes, Rinpoche. Đó là những gì mà
Yeah.
hôm trước lớp.
Yeah, so that's the thing. So yeah, and then generally today just maybe I will talk a little bit short.
Dạ, có thể hôm nay thầy sẽ giảng một buổi ngắn thôi ạ.
And everyone got that book, no? Everyone asked them, they all got that book or what?
Dạ, thầy hỏi rằng lớp mình có sách đủ hết không ạ? What book, Rinpoche? Is that the book,
Then
Rinpoche?
mind training that book, yeah.
Dạ, lớp mình có được có sách bánh xe vũ khí luyện tâm chưa ạ?
And they're gonna have to print that, okay? If they have not printed, I think it's better to print that book, yeah.
Dạ, thầy nói rằng nếu mà mình chưa có thì có lẽ chuẩn bị in ra xong rồi phát cho cả lớp là xong.
Yeah, once you print and then it will be easier to the people,
Dạ, mình in ra phát thì lớp sẽ dễ học hơn là.
So yeah, that's the thing. So now the maybe today I'll just explain a little bit over the last time about the emptiness, okay?
Dạ, hôm nay thầy sẽ giảng tiếp về phần tánh không, tiếp tục phần hôm trước là số.
And the most important thing is that emptiness first you keep on the reading the elaboration the palm book and remember the points, okay?
Dạ, và phần tánh không này thầy nói rằng chúng ta phải đọc liên tục sách giải thoát trong lòng tay, đọc đi đọc lại để có thể hiểu được nhiều hơn này là số.
Most emptiness meditation, the most important part is just searching for the understand that how we can grasp the self, okay? When you realize that how we grasp the self, and then it's easier to understand the non-existent of the self, selflessness.
Dạ, nên trong phần học về tánh không thì quan trọng nhất đó là chúng ta thiền để chúng ta xem là mình đang bám giữ cái tâm của mình như thế nào, mình đang bám chấp vào một cái tôi như thế nào. Khi mình xác nhận được mình đang bám chấp vào một cái tôi như thế rồi thì cái phần còn lại mình dùng lập luận để mà mình chứng minh rằng không có một cái tôi như thế thì nó sẽ dễ hơn. Điều quan trọng là phải phải tìm ra được mình bám giữ cái tôi như thế nào. Là số.
Okay, when you understand the selflessness, then it is that you have realized the emptiness.
Dạ, khi nào mà mình có thể xác nhận rõ được mình đang bám chấp vào một cái tôi như thế nào thì lúc đó mình đã gần đến với chuyện là chứng tánh không. Là số.
So that's the thing. So that's why the now the one thing is a very I'm very happy that you all have succeeded that the liberation of the palm class.
Dạ, một điều là thầy rất là vui, thầy rất là hoan hỷ khi mà cả lớp mình đã gần hoàn thành xong lớp giải thoát trong lòng tay.
And the one thing is that so now that you now that we are going through the class for the now the mind training.
Và sắp tới thì chúng ta sẽ hết phần sách này thì sắp tới chúng ta sẽ bước sang lớp luyện tâm.
Yeah, so I'm not so sure. Okay, mind training that you get the books. Okay, mind training book, you get it. Okay.
Dạ, cho nên thầy nói rằng chúng ta có thể liên hệ với ban tổ chức và ban tổ chức có thể chuẩn bị sách để gửi đến cho học viên ạ.
You that will get it from the deep car, okay?
Sách này thì mình có thể liên hệ với ban tổ chức tiếp ca để mình nhận là số.
Okay, today a little bit noise from the my side, okay? Because there's some things is going on my side,
Dạ, ở phía thầy nói là ở phía bên thầy đang có một vài cái công việc cho nên là có thể sẽ bị ồn là số.
Okay. So now the first thing is about the emptiness. You have to understand the one important thing. Okay, I will just summarize them to this point.
Dạ, nên hôm nay thầy sẽ dành thời gian để tóm tắt lại về tánh không. Thì khi mà thực hành tánh không thì mình sẽ có một số điểm quan trọng như thế này.
So, okay, sorry, okay. Today there's something is going on the my side, okay?
Dạ, ở bên phía thầy đang có một số công việc cho nên thỉnh thoảng bị ngắt ngang ạ. Lasso.
Okay, there is something my room is a little bit fixing here, yeah. So that's why, okay.
Dạ, ở ở ở phòng của thầy đang đang có sửa chữa
Okay. Now the first thing is that when you have to meditate the emptiness, the three steps. Okay, I'll conclude the meditation emptiness in the three step, make it very easy. Okay.
Dạ, nên bây giờ thầy sẽ tóm tắt lại thực hành tánh không trong vòng 3 bước đơn giản là số.
Okay, sorry. Okay, there's something is going on. My room is fixing.
Dạ, thầy xin lỗi cả lớp, ở thầy bên kia đang có sửa chữa một số thứ nên thỉnh thoảng bị.
Okay. Normally, I see that when I give the teach the classes. Normally, I see the students or something is doing sometimes. Now today, that I'm doing the all the things. So when I'm having the class,
Dạ, thông thường thầy giảng thì thầy thấy có một số học viên trong lớp mình đang làm các cái chuyện riêng khác, nhưng mà đến hôm nay đến lượt thầy thầy giảng thì thầy lại có chuyện riêng ở bên phòng thầy là số.
okay. And also that today I have to be the very short class. Okay, after the short class, and I have to eat the dinner, and then I have to go for the one night debate session. There is a one debate exam is going on, so I have to go for see the exam. Yeah.
Dạ, nên hôm nay thầy sẽ giảng một buổi ngắn thôi, tại sau đó thì ở bên chùa thì có một cái buổi tranh luận vào buổi tối để thầy phải đi tham dự là số.
Okay. So I will bring the emptiness meditation the three steps. Okay, first thing is when you are meditating emptiness on the selflessness, what you have to do is to just look at the yourself and the trying to see that the way does the self exist. Okay, searching. Okay, number one. Number two is after the searching the self, then you have to visualize and to think that the self is not existed. It is not exist from the itself, and the just meditate on that second step. Okay. Now the third thing is that then you look at the every the phenomenon. All the inner existence are like a dream, and it not truly exists from the itself. Okay, these three steps you have to think again and again, and that is the emptiness practice. Conclude into the I conclude three steps. Okay.
Dạ, mình có 3 bước đơn giản để thực hành về tánh không. Bước thứ nhất đó là chúng ta hãy đi tìm cái tôi của mình, xem nó đang ở đâu, nó đang ở thân hay đang ở tâm của mình. Đó là bước đầu tiên, đó là mình đi tìm cái tôi của mình. Sau bước đó thì đến bước thứ hai thì mình cái tôi mà mình vừa tìm vừa trải nghiệm khi nãy, mình hãy thiền rằng cái tôi như thế nó không có thực sự có và nó không có tự tánh. Sau bước này thì đến bước thứ ba, đó là mình nghĩ rằng tất cả mọi pháp, tất cả mọi sự vật hiện tượng đều giống như là giấc mộng, giống như là ảo ảnh và nó không có thật sự là có thật. Thì đây chính là 3 bước đơn giản để thực hành về tánh không. Thầy đúc kết lại cho lớp mình thực hành là số.
Okay, clear, no? Three steps are quite clear or what?
Dạ, thầy hỏi mình có rõ 3 bước vừa rồi không ạ?
Okay, this emptiness practice is a little bit more difficult, okay, comparing to the other meditation, okay?
Dạ, phần thực hành tánh không thì khó hơn so với các cái phần thực hành khác ạ. Là số.
But once you do it again and again, then it will get easier, okay?
Dạ, nhưng mình khi mà mình cố gắng thực hành lặp đi lặp lại thì dần dần trở nên dễ và quen thuộc đối với mình.
Okay, so that's the thing. Okay, now you understand the three step, isn't
Dạ, bây giờ lớp mình có nắm rõ được 3 bước vừa rồi không ạ?
Okay, Phong, make it repeat it again. Okay, Phong, repeat it again. Make sure they understand, get it.
Dạ, bây giờ con xin phép là lặp lại 3 bước vừa rồi. Thứ nhất đó là chúng ta hãy tìm cái tôi của mình, xem nó nằm ở đâu. Bước thứ hai là mình hãy nghĩ rằng cái tôi như thế không có tự tánh, là nó không có thật, nó không có thật sự có. Bước thứ ba đó là mình nghĩ rằng tất cả mọi pháp, tất cả mọi sự vật hiện tượng đều giống như là giấc mộng, đều giống như là ảo ảnh và nó không có thật sự là có thật. Thì đó chính là 3 bước đơn giản để mà thực hành về tánh không. Là số.
Okay, that's the thing you have to do. And the thing is that, okay, now once what really you have in is that now we have to wait the your experience, okay? Now the only thing is that your experience will be after based on the your experience, then we can take the second step. Okay, this is the first step.
Dạ, cho nên đây là cái lộ trình đầu tiên để mà thực hành về tánh không. Đầu tiên mình cả phần cần phải thực hành 3 bước như thế. Thì sau đó mình phải chờ, nếu mà có thực hành đó, thì mình hãy kiên nhẫn chờ khi nào mình có cái trải nghiệm về thực hành. Khi mình có trải nghiệm rồi thì lúc đó mới chuyển sang cái giai đoạn thứ hai được, là số.
Okay, based on the your experience, then we can go for the second step. Okay. Now, right now, it's that's all. Okay.
Dạ, khi mình có trải nghiệm rồi thì lúc đó mới tính đến chuyện là chuyển sang giai đoạn thứ hai mình cần phải làm gì. Còn hiện tại nếu mình chưa có thực hành thì chỉ cần 3 bước như thế là đủ rồi, đa số.
Okay. From the next session, no? From the next Saturday, maybe now we will go for that. Okay, mind training book. Okay.
Dạ, thầy nói thứ 7 tuần sau thầy sẽ bắt dẫn nội dung của của quyển sách Bánh xe vũ khí luyện tâm là số.
Okay, now the next session that we'll go for that, and now you just emptiness the three part. This week you just meditate that three step what I told you.
Dạ, nên trong tuần này chúng ta hãy thực hành bài tập về nhà, đó là 3 bước vừa rồi thầy hướng dẫn.
Read that book. Okay.
Dạ, và bài tập thứ hai đó là chúng ta đọc đi đọc lại phần sách giải thoát trong lòng tay về tánh không.
Okay, and today is the last, I mean, the sessions of the liberation farm you are finishing, and I will tell you the one thing, okay?
À, nên hôm nay sẽ là buổi cuối cùng của lớp học mà giải thoát trong lòng tay, nên thầy có một số điều muốn nói với lớp mình.
And did I tell you in the class next year, Deepkar is planning the one very important tour? Did I tell you that in the May or June?
Dạ, thầy có thông báo trong lớp học của mình đó là sang năm và khoảng tháng 5 hoặc là tháng 6 thì Deepka sẽ có một cái chương trình đi khá là quan trọng. Thầy có nói trong lớp này chưa ạ?
In this class, did I tell you that or not?
Dạ, thầy có thông báo trong lớp này chưa? Not yet, Rinpoche.
Okay, and now the deep car, we are planning the one very important, the two, okay, pilgrimage in India, okay, next May or June, okay?
Dạ, Deepka đang có dự định tổ chức một cái chuyến hành hương sang Ấn Độ vào tháng 5 hoặc là tháng 6 sang năm là số.
Then you can join for it.
Dạ, thì khi nào có thông báo thì chúng ta có thể thu xếp tham dự.
For joining for that, okay, save the money.
Nên ngày đó mình hãy tiết kiệm tiền trước đến lúc đó có thể mình hãy cùng tham dự.
Okay, so that's the thing. Okay, so that's the thing. Okay, this year to save the money. Okay, so to prepare for the next year the trip. Okay.
Dạ, tại nó là từ bây giờ mình hãy tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho chuyến đi sang năm mà.
Okay, so just thought to tell you that.
Dạ, nên thầy có một cái thông báo như thế cho lớp của mình.
Okay. So that's what, okay. Then the now the teacher, maybe I'll have a very short class. Okay, because I have to get the dinner, then I have to go for the debate. Okay.
Dạ, nên thầy nói là hôm nay thầy sẽ có một buổi giảng ngắn, có thể là đến đây thôi ạ. À, bây giờ thầy phải đi ăn tối rồi sau đó lại có một cái buổi tranh luận kinh điển ở trong tu
And
viện.
for maybe you can give 10-15 minutes, you get the all the summary of the emptiness that what I told you. Okay, today 10-15 minutes.
Dạ, nên thầy nói rằng ở trong vòng 10-15 phút nữa thì có thể con sẽ ôn lại phần tánh không trong sách giải thoát trong lòng tay với lớp mình.
Okay, Phong, you give the summary. We make
Yes.
it clear to people to understand.
Yes. Yeah,
Okay. Okay. So just remember that. Okay, this year you have to save the money. Okay. That's why the next year you can join for the Deepkar tour in India. Okay.
Dạ, thầy nói rằng năm nay chúng ta hãy tiết kiệm tiền để sang năm tháng 5 hoặc là tháng 6 có thể tham dự vào chuyến hành hương của Deepka.
Okay, just thought to tell you that. Okay, main important message. Okay, that
Dạ, thầy muốn thông báo với lớp như thế. Đó là điều quan trọng, là thông tin quan trọng là số.
Okay, then Phong will give you the okay, 15 minutes like that, the summary of the emptiness. Okay, and then we finish that the emptiness chapter, and the next Saturday from we'll go the mind training. Okay, and if you not get the book, get the book. Okay.
Dạ, nên thầy nói rằng bây giờ thì con sẽ ôn tập khoảng 15 phút về phần tánh không. Tuần sau thầy sẽ hướng dạy bản bánh xe vũ khí luyện tâm, và nếu mà mình chưa có sách thì mình có thể liên hệ để mình có sách học cho tuần sau ạ. Lasso.
Okay, thank you so much. Okay, and also very auspicious. I'm stopping the today's the class at 5, no? 5 p.m. the Indian time. So very auspicious number. Okay.
Hôm nay thầy sẽ dừng lớp ở ngay giờ Ấn Độ, hiện giờ là 5 giờ chiều, ở số 5 là số rất là may mắn, nên đây là một điểm cát tường là số.
Okay, thank you. Then see you in the next week. Okay, and goodbye.
Dạ, thầy hẹn gặp lại cả lớp vào tuần sau ạ. Lasso.
Ok, hẹn gặp lại. Ok.
Con thầy nói con ôn đột ngột nên con chưa có sự chuẩn bị cho buổi ôn này à. Con sẽ ôn lại phần thì con sẽ bật sách lên ạ. À. Dạ, lớp học mình chờ con tí xíu. Dạ, hôm trước mình đã theo dõi sách đến hết đến 4 cái điểm chính của phần tánh không ạ. Thì nói về phần tánh không thì mình có nhân vô ngã với pháp vô ngã. Thì phần nhân vô ngã hôm trước mình đã xem xong rồi. Bây giờ đến đến pháp vô ngã. Thì chia ra là có nhân vô ngã. Chia ra là có nhân vô ngã và pháp vô ngã là bởi vì nhân vô ngã là tánh không của cái tôi của mình. Còn pháp vô ngã chính là tánh không của các đối tượng khác, không phải là cái tôi. Và các cái đối tượng khác không phải là cái tôi ấy, thì nó bao gồm ở trong các uẩn ạ. Mình biết các uẩn là gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, gồm có 5 uẩn. Thì trong 5 uẩn này gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn thì tất cả mọi đều ở trên trên đời này, tất cả những gì mà mình có thể biết được nó đều có đều gom tập đều được thu gọn ở trong 5 uẩn này. Cho nên chứng tánh không trên cái tôi thì tánh không đó mình gọi là nhân vô ngã. Còn chứng tánh không trên các uẩn thì mình gọi đó là pháp vô ngã. Thì tất cả mọi thứ trên đời này mình có thể biết được thì bao gồm có hai chia ra mình gồm có hai loại là vô thường và thường ạ. Vô thường là những cái điều mà thay đổi, nó thay đổi trạng thái và liên tục thay đổi, đó gọi là vô thường. Còn thường á, ví dụ như là không gian vân vân thì những cái điều đó sẽ là thường hằng. Thì tất cả những gì mà tâm thức mình có thể biết được thì gồm có hai loại là vô thường và thường. Cho nên khi mà nói chứng tánh không ở trên các uẩn cũng như là pháp vô ngã, pháp vô ngã đây mình có thể chia làm hai loại, đó là tánh không của các pháp vô thường và tánh không của các pháp thường ạ. Thêm nữa các pháp vô thường mình có mình chia ra làm ba cái ba bộ phận. Thứ nhất là sắc, là những điều vật lý. Vật lý có nghĩa là những cái thứ mà mình có thể mắt thấy, tai nghe vân vân. Thứ hai đó là tâm thức, và thứ ba là bất tướng thành. Cho nên là ở trong sách mình thấy là tính phi hữu của sắc pháp, là tánh không của sắc pháp. Kế nữa đó là tánh không của tâm pháp là tâm thức ạ. Và kế nữa là tánh không của bất tướng hành, là bất tướng hành không được hữu. Theo như mình thấy ở trong sách thì sắc pháp, tâm pháp với lại bất tướng hành là ba cái bộ phận nhỏ của các cái pháp vô thường. Sắc pháp là những gì mình thấy, ví dụ như cái bình hoặc là âm thanh mình nghe, hoặc là các cái xúc chạm ở trên cơ thể mình, hoặc là mùi hương, hoặc là vị, các cái vị vị giác của mình ạ. Các cái vị mà mình nếm được thì đặc tính của những cái thứ đó chính là sắc ạ. Sắc là mình có thể cảm nhận bằng các cái giác quan của mình ạ. Thì những cái đối tượng đó nó có sự thay đổi nên gọi nó là vô thường. Thứ hai nữa là tâm tâm thức của mình, ví dụ như là tâm buồn, tâm vui, tâm hiểu điều này hiểu điều kia, hoặc là tâm giận vân, các cái tâm thức như thế thì cái tâm nó bản bản chất tâm thức cũng thay đổi, cho nên tâm thức cũng gọi là vô thường. Bất tướng hành là một cái bộ phận khác của các pháp vô thường, nghĩa là bất tướng hành có nghĩa là những thứ mà thay đổi mà không phải là sắc, cũng không phải là tâm thức thì gọi là bất tướng hành. Cho nên chứng là tánh không ở trên các pháp vô thường thì mình có ba loại là chứng tánh không ở trên sắc pháp, thứ hai là chứng được tánh không ở trên tâm thức, và thứ ba là chứng được tánh không ở trên bất tướng hành. Và đó là các pháp vô thường ạ. Kế nữa là ở đây tính phi hữu của vô vi pháp, nghĩa là các pháp thường hằng. Thường hằng ví dụ như là không gian vân vân. Không gian thì nó không có thay đổi, nó cứ ở y như thế mãi. Thì ở đây có một phần đó là chứng được tánh không của các pháp thường hằng ạ. Cho nên là khi mình biết được cả bốn mục này, có nghĩa là tánh không của sắc pháp, rồi tánh không của tâm thức, với lại tánh không của bất tướng hành, và sau đó là tánh không của vô vi pháp. Vô vi pháp tức là các pháp thường hằng, thì bốn loại này gộp lại thì mình sẽ biết được tánh không của tất cả các pháp. Các pháp ở đây là tất cả những gì mình có thể biết được ạ. Thì khi mà biết được tất tính tánh không của tất cả các pháp thì lúc đó mình sẽ hiểu được là cái cách mà mình có thể chứng được tánh không của các uẩn. Thì phần này chính là phần mà pháp pháp vô ngã. Dạ, nếu mà nói rộng phần này thì cũng khá là phức tạp. Thì hôm nay con lại không có sự chuẩn bị với lại những cái bản đồ, cái sơ đồ bình thường con vẫn hay làm, nên là con chưa có biết nói gì nhiều hơn ngay lúc này, nên lần sau nếu mà lớp mình có phần ôn tập nữa thì con xin phép sẽ được trình bày nhiều hơn một tí xíu nữa. Thì phần kế ở cuốn sách Giải thoát lòng Tây có một phần cũng khá là quan trọng, đó là cách triển khai tuệ quán đặc biệt. Cách triển khai tuệ quán đặc biệt có nghĩa là mình làm sao mình có thể tuệ quán đặc biệt là trí chứng tánh không ạ. Ở phần này hôm bữa trước ôn tập thì con quanh có nói phần này, tuệ quán đặc biệt ở đây là cái trí chứng tánh không. Cách triển khai tuệ quán đặc biệt là trí chứng tánh không đó nó sẽ phát sinh trong tâm thức mình như thế nào, thì đây là phần nói về như thế, cho nên là phần này cũng không có nhiều ạ. Con xin phép đọc qua đoạn này. Mặc dù có thể bạn đã đạt đến tịnh chỉ hoàn toàn nhờ những phương pháp bao hàm chín trạng thái của định nhất tâm đã đề cập ở phần trước, và tâm tịnh chỉ của bạn chưa thối giảm, bạn cũng vẫn chưa đạt đến tuệ quán đặc biệt, mà chỉ mới đạt được tâm nhu nhuyễn. Lấy ví dụ tính vô ngã, ở đây lấy ví dụ mình học về tánh không, mình hiểu nghĩa của tánh không là như thế, thì khi mà mình nghĩ tới tánh không ạ, ví dụ mình đang suy suy tư về mình đang tư duy về các lập luận của tánh không á, đang tư duy thì mình sẽ bị phân tâm ạ. Mình phân tâm rồi mình nghĩ sang điều này điều kia, hoặc là mình đang suy nghĩ về ý nghĩa của tánh không, thì cái ý nghĩa của tánh không đó nó sẽ lại bị mất, có nghĩa là mình bị hôn trầm, nó sẽ lại mất, mình không có giữ được cái ý nghĩa của tánh không. Cho nên điều đó có nghĩa là cái đối tượng của thiền tịnh chỉ của mình nó chính là ý nghĩa của tánh không, nên đối tượng thiền chỉ là tánh không mà. Khi mình nghĩ về tánh không mà mình không có giữ được ý nghĩa của tánh không, hoặc là mình đang nghĩ về ý nghĩa của tánh không và mình bị nghĩ lạc sang một đối tượng khác, cái đó là mình đang bị hôn trầm trạo cử đối với tánh không, nghĩa là mình chưa có được tâm tịnh chỉ đối với tánh không. Cho nên giai đoạn đầu tiên để mà thiền quán về tánh không, đầu tiên là mình cần phải có tịnh chỉ với tánh không, nghĩa là khi mà mình tập trung về tánh không thì mình sẽ loại bỏ được hôn trầm và trạo cử đối với tánh không mà. Thì khi mình loại bỏ được hôn trầm và trạo cử đối với là tánh không, thì sau đó đó mình sẽ có được một sự tập trung chuyên nhất vào tánh không. Thì sự tập trung này là mình chỉ có tập trung mà thôi, chứ mình chưa có thực chứng được tánh không mà. Thì ở trên cái nền tảng là tâm mình đã hoàn toàn tập trung vào tánh không rồi, mình không hề bị phân tâm khi mà tập trung vào tánh không, thì lúc đó mới gọi là mình đã có được tâm tịnh chỉ về tánh không. Thì cho nên ở đây mới nói rằng mặc dù bạn có thể đạt đến tịnh chỉ hoàn toàn nhờ những phương pháp bao hàm chín trạng thái của định nhất tâm đã đề cập ở phần trước, và tâm tịnh chỉ của bạn chưa thối giảm, bạn cũng vẫn chưa đạt đến tuệ quán đặc biệt mà chỉ mới đạt được tâm nhu nhuyễn. Lấy ví dụ như tính vô ngã. Cho nên là tịnh chỉ vào tánh không mình cũng cần đi qua đủ chín cái trạng thái tâm như mà như được nói trong phần về tịnh chỉ á. Thì sau khi mình có được tâm tịnh chỉ và tánh không, thì sau đó mình sẽ suy đi nghĩ lại, mình dùng cái lập luận đó mình lặp đi lặp lại để mà mình phân tích về cái tánh không, về cái tôi đó. Con đọc phần sách nè. Ngoài tâm tịnh chỉ, bạn còn phải thực hành sự phân tích gồm 4 điểm như đã bàn. Và khi làm như vậy, bạn phải triển khai một niềm xác tín sống động rằng cái tôi quyết định không có tự tính, mặc dù đấy là cách ta chấp thủ theo bản năng vào một cái ngã ở trên năm uẩn. Và phần này chỉ là nhắc lại ở phía trên kia thôi, nhắc lại ở phần ở phía trên mà 4 cái điểm quan trọng của tánh không à. Nhưng mà ý nghĩa của phần này có nghĩa là trên nền tảng cái định lực đối với tánh không mình đã có rồi, cứ nghĩa là khi mà mình tập trung vào tánh không thì mình có được một sự tập trung chuyên nhất và không hề bị lay động. Thì ở trên một cái nền tảng định lực đó đó, bắt đầu mình mới phân tích các cái lập luận này để mà mình trải nghiệm cái trí tuệ. Thì cách phân tích đó là mình vẫn làm theo đủ 4 bước kia, đó là mình xác định cái tôi, xong rồi sau đó mình nghĩ tất cả các khả tính, rồi sau đó mình nghĩ rằng cái tôi đó không thật sự là tâm, cái tôi đó không thật sự là thân, vân vân. Áp dụng tất cả 4 cái điểm kia, thì khi mà áp dụng 4 cái điểm kia, đến một lúc mà khi mà mình dùng lập luận đó, mình cảm thấy rằng ồ, một cái tôi mà mình đang bám chấp như vậy thật sự nó không có, thì lúc này mình sẽ có một cái niềm xác quyết. Ở đây nó là một niềm xác tín sống động, nghĩa là mình lúc đó mình xác quyết, mình chắc chắn, mình quả quyết rằng mình có một cái trải nghiệm quả quyết rằng ồ, một cái tôi như thế là thiệt thiệt ra là nó không có thật. thì khi đó mình sẽ có một cái niềm tin rất là lớn và một cái niềm quả quyết. Thì lúc này khi mà phát sinh ra một cái tâm quả quyết như thế, lúc đó là mình có được cái tuệ quán. Đặc biệt về tánh không, lúc này mình trong tâm mình phát sinh ra một cái trí chứng tánh không. Giờ con xin đọc tiếp phần sách ạ. Nếu bạn đã triển khai được niềm tin ấy, hãy tập trung vào đấy và duy trì nó không quên. Hãy tỉnh giác đề phòng hôn trầm trạo cử và nhập vào tịnh chỉ nhất tâm. Nếu năng lực của sự duy trì tịnh chỉ bị suy giảm, niềm xá tín bớt rõ ràng, thì hãy làm lại sự phân tích gồm 4 điểm như trên vân vân. Khi bạn đã lấy lại niềm xác tín, hãy khởi sự thiền quán nhất tâm trên sự xác tín này. Đây là cách bạn phải tìm sự sáng sủa trong tánh không. Khi có được sự sáng sủa, hãy lặp lại sự phân tích gồm 4 điểm và những hình thức phân tích khác, vân vân ạ. Dạ, cái đoạn này ý là nói rằng cái lần đầu tiên mà mình có được cái sự quả quyết đó đó, cái lần đầu tiên mình có được sự quả quyết đó thì lúc đó chỉ là lần đầu tiên, giống như là khi mà lần đầu tiên mình tập trung được vào tánh không á, thì cái sự tập trung nó dễ bị mất, cho nên là mình phải làm đi làm lại nhiều lần thì cái sự tập trung nó mới kéo dài và nó mới liên tục được. Nên lần đầu tiên mình có được sự quả quyết đó đó thì nó sẽ bị mất. Lý do bị mất là mình bị hôn trầm và trạo cử tiếp tục, và có nghĩa là mình không có còn hôn trầm và trạo cử vào tánh không, nhưng mà mình sẽ bị hôn trầm và trạo cử vào cái niềm tin và cái sự quả quyết đối với tánh không. Và hai cái này khác nhau. Nếu mình về mình đọc lại sách thì mình sẽ hiểu nhiều hơn. Thì khi cái sự quả quyết của mình vào về tánh không nó bị mất, có nghĩa là mình bị hôn trầm vào trạo cử, thì ở đây khuyên là mình hãy lặp lại cái quá trình phân tích về 4 điểm then chốt kia. Thì sau khi mình tập trung và mình phân tích thì sẽ lại có cái sự quả quyết. Thì bây giờ sự quả quyết nó sẽ lớn hơn và hôn trầm và trạo cử dần dần nó sẽ nhỏ hơn. Và khi nào mà mình có được một sự quả quyết liên tục và cái sự quả quyết nó khiến cho mình cảm thấy nhẹ nhàng, và khi mà mình phát sinh được sự quả quyết xác tín về tánh không đó đó, mà mình không còn bị trở ngại, không còn bị hôn trầm, không còn còn bị trạo cử, thì lúc đó mình thật sự có được thắng quán về tánh không. Lúc đó mình có được tuệ quán đặc biệt về tánh không. Cho nên đúc kết lại cái giai đoạn để mà mình có thiền quán và mình phát sinh được trí tuệ chứng tánh không, thì làm sao mình phát sinh được trí tuệ này? Thì đầu tiên đó là mình học và mình hiểu được tánh không. Sau đó là mình tập trung và mình thiền chỉ về tánh không, thiền tịnh chỉ về tánh không. Sau khi thiền tịnh chỉ về tánh không đã loại bỏ được hết hôn trầm vào trạo cử, thì mình có tịnh chỉ. Sau khi có tịnh chỉ thì lúc đó mình áp dụng phân tích. Khi lúc mà đang áp dụng phân tích thì mình sẽ bắt đầu có lại hôn trầm trạo cử đối với việc phân tích. Hôn trầm trạo cử đối với lại tập trung thì mất hết rồi, nhưng mà hôn trầm trạo cử đối với việc phân tích thì bây giờ nó bắt đầu sẽ xuất hiện. Thì sau đó mình cứ áp dụng liên tục phân tích đến khi nào hôn trầm và trạo cử đối với việc phân tích nó cũng mất luôn, thì khi này mình sẽ có được một cái niềm quả quyết, một cái niềm xác tín thật sự đối với tánh không. Và ở trong cái trạng thái này mình không còn bị hôn trầm và trạo cử, mình sẽ có một cái tâm nhu nhuyễn kinh năng rất là lớn. Thì lúc này khi mà cái sự quả quyết về tánh không nó không còn hôn trầm trạo cử, thì lúc đó mình thật sự triển khai được trí tuệ chứng tánh không trong tâm thức của mình. Dạ, cho nên đó là ý nghĩa của cái phần cách triển khai tuệ quán đặc biệt này. Dạ, hôm nay chắc là con sẽ ôn tập đến phần này thôi. Hôm sau nếu mà có một buổi ôn tập khác thì con xin phép là trình bày kỹ hơn. Dạ, cũng xin lỗi cái lớp là tại vì không có chuẩn bị thì con sẽ không có nói, không có ôn tập được nó rõ ràng với lại hệ thống, nên con xin phép hẹn lại thêm một lần ôn tập khác ạ. Nên con ôn tập đến đây là xong rồi. Con cảm ơn cả lớp. Dạ, chúc cả lớp mình có một cuối tuần thật là vui vẻ. Dạ, con xin chào.